chúng ta một lần nữa dỡ ra trong sách Tin Lành Luca để khi tên của Chúa được nêu lên thì chúng ta vừa nghe cả một sự xoáy động trong tấm lòng chúng ta qua lẽ thật mà Chúa mở ra cho chúng ta về Chúa Giêsu. Tất cả gói ghém trong sự đẹp đẽ vững vàng đời đời quyền năng của Chúa trong tên của Ngài. Hôm nay chúng ta nghe tên của Chúa, chúng ta nghe tiếng Chúa gọi. Luca đoạn 5 câu 27 tới câu 32. Kế đó Đức Chúa Giêsu ra ngoài, thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi đương ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng: "Hãy theo ta." Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình, có nhiều người thâu thuế và các kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo họ lầm bầm nói cùng môn đồ Ngài rằng: "Sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội?" Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: "Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội." Lạy Chúa, một lần nữa chúng con cầu xin Chúa cho chúng con thấy Chúa Giêsu của chúng con qua lời Ngài, để chúng con đáp ứng khi chúng con nghe tiếng Chúa gọi, bước đi trong sự vâng phục, để chúng con nêu cao danh của Chúa trong con đường của chúng con theo Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Tôi hy vọng chúng ta đã học sách Tin Lành Luca hôm nay tới bài 28. Chúng ta đã bắt đầu thấy có những cái phước hạnh kỳ diệu mà Chúa ban cho trong đời sống của mình nối kết với Chúa Giêsu. Chúng ta tiếp tục trong một thời gian nữa, trong mùa hè thì chúng ta tôi muốn đem vào một cái series nhỏ để chúng ta học trong những phần thiết thực. Chúng ta sẽ trở lại với sách Luca sau đó. Nhưng hôm nay chúng ta muốn thấy một cái chỗ đứng rất là rõ ràng. Tôi dùng chữ là nghe tiếng Chúa gọi. Chúng ta thấy cái phần Kinh Thánh ở đây nói về sự kêu gọi của Chúa với Lê-vi hay là với lại là Ma-thi-ơ là sứ đồ của Chúa. Nhưng mà chúng ta muốn qua cái sự kêu gọi đó với Lê-vi thấy được và nghe được cái tiếng Chúa gọi tên của chính mình và những bước mà chúng ta cần đáp ứng với Chúa. Cho nên phần số 2 đó là những bước theo Chúa. Chúng ta thấy những bước mà Lê-vi đi với Chúa, sứ đồ Ma-thi-ơ đi với Chúa. Chúng ta cũng đo lường cái bước đó với chúng ta. Chúng ta muốn thấy được và cũng đo lường được và cũng dấn thân trong những bước mà Chúa đặt để trước mặt của mình. Chúng ta đang học về sự mặc khải của Chúa, về chính Chúa. Và trong cái chiều hướng mà chúng ta thấy ở đây thì trong cái phần công việc phía trước chúng ta thấy có một cái sự nối kết giữa hai câu chuyện. Bởi vì câu 27 bắt đầu là bằng cái chữ kế đó, nghĩa là sau cái chuyện đó, after this, sau cái chuyện này. Cái phần phía trên mà chúng ta đã học đó là cái sự tha tội của Chúa với cái người bị bại và sự chữa lành của người bị bại trong đức tin. Khi Chúa thấy đức tin của họ thì Chúa nói rằng hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha. Hỡi người, tội lỗi của ngươi đã được tha. Và đó là cái câu chuyện hay là cái câu tuyên bố lớn vĩ đại mà chúng ta học kỳ trước. Chúa là đấng tha tội, Chúa là Đức Chúa Trời tha tội và Chúa tuyên bố cái sự tha tội đó. Cho nên khi chúng ta hiểu điều đó thì qua tới cái phần nối kết hôm nay đó, thì cái câu chuyện này là một cái lợi sự mặc khải về Chúa Giêsu một cách rõ ràng, tôi nghĩ là có thể là rõ ràng và dứt khoát hơn hết trong những cái sự bày tỏ của Chúa. Vì trong câu 32 Chúa nói rất rõ: "Ta đến để gọi kẻ công, ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội." Cái câu đó chỉ trong cái sự tóm tắt của đại ý câu đó giúp cho chúng ta thấy cả một cái sứ điệp của Tin Lành Chúa, thấy được tại sao Chúa sanh ra, tại sao Chúa sống cuộc đời trên trái đất này, tại sao Chúa chết, tại sao Chúa sống lại, tại sao Chúa lên trời, tại sao Chúa đang cầu thay cho chúng ta và tại sao Chúa trở lại. Đó là Chúa không phải đến để gọi kẻ công bình hối cải, nhưng là để cứu những kẻ có tội, gọi những kẻ có tội. Và những người mà nhận biết mình là kẻ có tội thì hiểu rõ cái câu này và cảm ơn Chúa về câu này. Bởi vì chúng ta không thể vào nước thiên đàng, chúng ta không thể bước tới một bước nào ở trong sự liên hệ với Chúa nếu chúng ta không bắt đầu với cái sự hiểu biết rằng mình là người có tội. Không phải là chỉ có tội là bị hiểu rằng mình cần Chúa để được sự cứu rỗi, nhưng mà cái kinh nghiệm hàng ngày của chúng ta phải bắt đầu luôn luôn ở đây hiểu rằng chúng ta là người có tội. Anh chị em có thấy điều đó không? Nghĩa là thiệt ra đó, lúc mà mình càng trưởng thành với Chúa bao nhiêu, đi với Chúa lâu bao nhiêu đó, thì mình càng hiểu vấn đề tội lỗi của mình sâu xa bấy nhiêu. Chứ không phải là mình bắt đầu hiểu là mình là người có tội, rồi càng ngày càng theo Chúa mình thấy mình càng ít tội hơn, thấy càng thánh khiết hơn. Thiệt ra nó là ngược lại. Là mới đầu mình không có biết là mình là người có tội, mình thấy tội lỗi mình cũng không tới nỗi nào. Rồi khi lời của Chúa soi ra đó thì mình bắt đầu thấy nhiều tội. Càng theo Chúa bao nhiêu đó thì chúng ta càng hiểu mình là người tội bấy nhiêu, càng thấy cái sự trầm luân của mình, sự gãy đổ, sự ô uế của mình bấy nhiêu, càng thấy mình xa Chúa và xa cái tiêu chuẩn của Chúa bấy nhiêu. Đồng thời mình hiểu rằng ân sủng của Chúa càng dịu vợi, càng thêm, càng mạnh mẽ, càng quyền năng cho người có tội như chính mình. Cho nên cái dấu hiệu của người trưởng thành đó là càng ngày càng nhạy cảm hơn về tội lỗi của mình, đồng thời càng ngày càng vui mừng và chắc chắn ở trong ân điển Chúa. Còn cái người mà càng đi mà lúc nào cũng thấy tội hay là cũng không biết ân điển cao vời bao nhiêu thì là người đi ngược lại trong cái sự lớn lên, chứ không phải là con đường của Chúa. Cho nên chúng ta muốn hiểu cái câu này trong cái ý nghĩa của Chúa ban cho chúng ta là đáp ứng, không phải là đây chỉ là đáp ứng trong cái phương diện của người tin Chúa một lần rồi thôi, nhưng bởi vì chúng ta đã tin Chúa và bước vào cái đời sống của ân điển Chúa, cho nên sự kêu gọi hôm nay và cái đường lối mở ra hôm nay càng dẫn chúng ta đi rõ ràng hơn nữa trong sự đáp lời Chúa, bước theo Chúa trong tiếng gọi của Ngài. Cho nên chúng ta có 3 phần để theo cái phần kinh thánh, đoạn kinh thánh hôm nay. Đó là nghe tiếng Chúa gọi, những bước theo Chúa. Thứ nhất là chúng ta đáp ứng quyền năng kêu gọi của Chúa, respond to the power of his call. Thứ hai, đáp ứng quyền năng hiện diện của Chúa, respond to the power of his presence. Thứ nhất là quyền năng kêu gọi của Chúa, thứ hai là quyền năng hiện diện của Chúa, và thứ ba, đáp ứng quyền năng thương xót của Chúa, respond to the power of his mercy. Chúng ta thấy phần đầu tiên, đáp ứng quyền năng kêu gọi của Chúa, khi Chúa tới và nói với Lê-vi, hãy theo ta, Lê-vi bỏ hết mọi sự đứng dậy theo Ngài. Rồi thứ hai, đáp ứng quyền năng hiện diện của Chúa khi Lê-vi mở một bữa tiệc lớn và Chúa có mặt giữa những người thâu thuế và những người có tội cùng ngồi ăn đồng bàn với Chúa. Đó là cái hình ảnh của phúc âm. Và thứ ba, khi Chúa nói về sự thương xót của Chúa, không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Chúng ta muốn nối kết với những phần này. Nên chúng ta bắt đầu thứ nhất với sự đáp ứng quyền năng của sự kêu gọi Chúa. Tôi muốn thứ nhất là thiết lập cái sự kêu gọi, rồi cho chúng ta thấy được cái quyền năng của sự kêu gọi đó, và cho thấy cái cách mà đáp ứng với quyền năng như vậy. Tôi muốn nối kết với lại cái phần kinh thánh mà chúng ta thấy ở phía trên. Đó là Chúa tha thứ cho cái người bị bại đó, và Chúa tuyên bố như chúng ta vừa nghe là hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha, thì cả Matthew, Mark, Luca đều tiếp tục theo cái câu chuyện đó với sự kêu gọi của Lê-vi là người thâu thuế được Chúa gọi. Làm như có một cái câu hỏi rằng khi mà Chúa nói Chúa là Đức Chúa Trời, khi Chúa tuyên bố rằng Chúa là Đức Chúa Trời hay tha thứ mà chúng ta đã học, Chúa là đấng ở trong lòng của Chúa và trong bản chất của Chúa tha thứ cho người có tội, thì cái câu hỏi rằng Chúa tha bao nhiêu, Chúa tha tới mức nào, Chúa tha cho ai? Cho nên tiếp tục theo cái câu chuyện đó thì lời Kinh Thánh trả lời như đây: Chúa tha tới cái mức là Chúa tha cho người thâu thuế và cứu người thâu thuế. Nếu chúng ta hiểu cái đó trong cái bối cảnh của người Do Thái thì đây là cái câu trả lời hết sức là hùng hồn. Đó là Chúa không phải chỉ là tha thứ mà thôi, nhưng là người thâu thuế đó thì Chúa gọi để làm môn đệ của Chúa, Chúa gọi để trở thành một trong 12 sứ đồ, một cái chỗ đứng hết sức là đặc thù trong cả lịch sử. Và không phải chỉ vậy thôi, Chúa cứu, Chúa gọi và Chúa đặt để vào chỗ là cái người thâu thuế này trở thành người Chúa dùng để viết Kinh Thánh, để trở thành cái người giới thiệu cho cả sách Tân Ước, đó là sứ đồ Matthew. Và đó là cái chiều dài, chiều sâu của ân điển Chúa ban cho. Cho nên chúng ta bắt đầu ở cái chỗ đó. Và cho nên để thiết lập cái căn bản, chúng ta trở lại và hiểu vấn đề thâu thuế. Đây, thấy Đức Chúa Giêsu ra ngoài thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi. Thực ra anh chị em cũng đã hiểu vấn đề thâu thuế, nhưng mà khi chúng ta nghe lại đó thì chúng ta thiết lập lại cái mindset, cái căn bản để đáp ứng lại với cái sự ban cho của Chúa, hay là để học bài học này. Vấn đề đầu tiên của sự thâu thuế đó là cái sự bại hoại của cái hệ thống thâu thuế này, và cái sự lạm dụng cái vấn đề đàn áp qua sự thâu thuế. Trước hết thì giờ chúng ta dở lại ở trong Luca đoạn số 3 câu số 12 và câu số 13. Ở dưới cái chức vụ của Giăng Báp-tít, chúng ta nhớ thì mà chúng ta học bắt đầu đó, thì khi ông làm phép báp têm của sự ăn năn, thì ông kêu gọi cái sự đáp ứng đó, thì ở đây ghi xuống là những người thâu thuế cũng đến để xin được làm phép báp têm. Câu số 12, cũng có những người thâu thuế đến để chịu phép báp têm. Họ hỏi rằng: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Thì người, tức là Giăng Báp-tít, nói rằng: đừng đòi chi ngoài số luật định. Nghĩa là đừng có thâu hơn cái số mà đã định. Tức là cái vấn đề của người thâu thuế là gì? Họ thâu hơn cái số mà họ đã định. Cái vấn đề dĩ nhiên là, và cái gọi là the practice, cái chuyện thông thường mà họ làm á, là họ thâu hơn luật định, họ đàn áp, họ làm sao để mà lợi dụng, lạm dụng cái hệ thống đó cho sự giàu có của mình. Khi La Mã cai trị thế giới, cai trị vùng Palestine á, thì họ định những cái tiêu chuẩn của thuế má trong từng vùng. Họ định cái số lượng mà cả vùng Galilee phải nộp cống lại cho đế quốc La Mã, thì giao cho vua Herod Antipas ở trong vùng Galilee này mỗi năm phải nộp cho hoàng đế Roma là bao nhiêu. Thì ông vua Herod Antipas này đó thì trở ngược lại và mở ra những gọi là những cái franchise, những cái gọi là hệ thống, hay là những cái office, những cái chỗ để mà họ có thể thâu thuế. Và người nào mà bước vào đây mua cái franchise đó, mua cái chỗ làm việc để thâu thuế đó, thì trả tiền cho vua Herod, rồi sau đó muốn thâu làm sao làm, miễn sao là mỗi năm nộp chừng đó tiền cho vua Herod, và vua Herod nộp lại cho đế quốc La Mã. Cho nên khi bắt đầu cái đó thì mở ra nguyên một cái hệ thống mà lạm dụng, lợi dụng cho cái sự khổ nạn của dân sự, cái sự giàu có của những người thâu thuế này. Cho nên những người thâu thuế này, như mình đã học biết, là những người rất bị ghét bỏ, rất bị khinh chê, xua đuổi ra khỏi xã hội của người Do Thái. Họ là cái người phản quốc, phản loạn, những người theo giặc, những người đàn áp đồng bào của mình, những người gọi là mafia để lợi dụng cái công việc của mình, làm giàu trên xương máu của anh chị em. Cho nên với người Do Thái đó thì những người thâu thuế này không được vào trong nhà hội. Họ được coi giống như là những người bị bệnh phung vậy đó, nghĩa là không được vào trong nhà hội, không được làm chứng ở trước tòa án. Và ở trong sách Talmud, tức là commentaries của những người thầy dạy luật pháp, rabbis, thì có cái câu này rất là interesting. Nói rằng, tôi nói là: you can lie and deceive a tax collector anytime you want. Nghĩa là nếu mà mình có thể lừa dối những cái người thâu thuế đó thì tha hồ, miễn là sao họ lừa mình, họ ăn hiếp mình làm sao mà lừa dối lại được, thì cho phép làm cái đó. Nó ngộ vậy. Rồi các thầy rabbi này cũng dạy đó là như thế này, là một người thâu thuế đó không thể nào ăn năn được và không bao giờ được tha thứ. Họ nói điều đó là Chúa sẽ không bao giờ tha thứ và người cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Cho nên nguyên cả cái hệ thống này đó là xua đuổi và từ khước và gọi là cắt đứt trong sự liên hệ với những kẻ thâu thuế này. Và Lê-vi hay là Matthew là một trong những người đó. Nhưng mà chúng ta học thêm đó thì thấy một cái điểm nữa là ở đây là một người thâu thuế tên là Lê-vi đương ngồi tại sở thâu thuế. Cái câu này là đang ngồi ở the booth, the tax station, đang ngồi ở cái chỗ thâu thuế. có hai loại người thâu thuế, đúng hơn là những người thâu thuế gọi là những người gọi là the general tax, cái thuế mà trên đất hay là trên đồn điền hay là trên cơ sở, land tax, property tax, income tax, đó là những người gọi là thâu thuế loại lớn, loại sang ấy. Chẳng hạn như là Sa-chê, chúng ta học đó là những người mà ông là thâu thuế loại bự đó, corporate tax, những cái công việc đó. Những người như là Matthew là loại tép riêu, loại đi thâu thuế của những người mà buôn bán, những người ở trong vùng như ở đây là vùng Galilee, thì những người đánh cá, mỗi lần mà thuyền vào đó thì ổng là người đi tới và đánh thuế. Và đây là cái chỗ công việc của ổng, là khi ổng đánh thuế đó thì ổng là người đối diện hàng ngày với những người mà mình đóng thuế, và có khi phải dọa nạt, có khi phải ăn hiếp, có khi dùng vũ lực. Chẳng hạn như nếu mà không đóng thuế được thì ta cho mượn tiền 50% mỗi ngày chẳng hạn, rồi nói là nếu mà không trả đó thì sẽ có người thăm viếng gia đình, quánh gãy chân, tôi không biết là dọa cái kiểu gì đó, nhưng mà là gọi là cái băng du đảng làm việc với lại Matthew. Cho nên ổng là cái người hàng ngày đối diện với lại anh chị em hay là đồng bào mà là những người rất là ghét bỏ. Ở đây thì ổng ngồi tại thế thâu thuế, mà ở trong phần kinh thánh ở đây đó thì chúng ta thấy rất là interesting. Kế đó Đức Chúa Giêsu đi ra ngoài. Kế đó là sau khi mà Chúa chữa lành cho cái người bại ở trong cái nhà mà bốn người kia khiêng đó, thì đi ra ngoài. Ở trong Mác đoạn số 2 đó thì thêm một vài cái chi tiết, xin anh chị em dỡ ra để chúng ta thấy cái chi tiết này rất là interesting. Câu số 13-14, tức là tiếp tục ở đây thì Mác đoạn số 2 câu 13-14 thì nói rằng: bây giờ Đức Chúa Giêsu lại trở về phía mé biển, cả dân chúng đến cùng Ngài, rồi Ngài dạy dỗ họ. Ngài vừa đi qua thấy Lê-vi. Tức là sau khi chữa lành ở trong nhà đó thì Chúa lại rời khỏi nhà, và bây giờ Chúa ra biển và ra cái, tức là ra cái hồ Galilee đó giảng dạy các đám đông. Và sau khi giảng dạy xong thì trên đường Chúa về lại thì Chúa đi ngang cái chỗ mà Levi hay là Matthew đương ngồi thâu thuế. Ông là người thâu thuế nghĩa là trên cái vùng Capernaum và cái chỗ hồ Galilee đó. Tức là ông thâu thuế cho những người đánh cá ở vùng Galilee. Ai là những người đánh cá mà chúng ta biết ở vùng Galilee? Hả? Peter, Andrew, Jacques, Jean. Peter, Andrew, Jacques, Jean là những người bây giờ đang làm gì? Là những người đang theo Chúa. Những người mà từ nhà đó đi ra đó thì mấy ông đi theo, phải không? Mấy ông đi theo. Bây giờ đó chúng ta tưởng tượng là Chúa đang đi, sau khi Chúa giảng xong, bây giờ Chúa đi về. Mà Matthew hồi nào giờ đó là thâu thuế với lại trên cái thuyền của Phi-e-rơ, trên cái thuyền của Giăng và Gia-cơ. They know each other. Những người này quen biết nhau. Ông tôi tin chắc rằng ông Lê-vi này đã dọa nạt mấy người kia mấy lần, đã nghĩa là đã chửi bới nhau, cũng không phải là lần đầu tiên mà gặp nhau. Tức là có nguyên một cái tháng ngày mà ganh ghét, khinh thường Lê-vi, hay là Lê-vi cũng chẳng bất cần mấy ông này là ai. Bây giờ tự nhiên tưởng tượng Chúa đang đi, cái Chúa ngừng lại, cả đám đông ngừng lại, Phi-e-rơ, Gia-cơ mấy người ở sau ngừng lại. Rồi cái chữ ở đây là thấy một người thâu thuế. Không phải là Chúa chỉ thấy thôi, mà cái câu là gaze intently. Tức là Chúa đứng đó và Chúa nhìn lâu lắm. Chúa nhìn chăm chăm vậy. Bây giờ tự nhiên Chúa đang đi trên đường về nhà, Chúa ngừng lại rồi nhìn Lê-vi. Tôi không biết là Lê-vi lúc đó đang làm gì. Có lẽ là đang ăn hiếp bà già nào đó. Đòi cái gì trong thúng này đưa ra coi, mấy con vịt mấy gì đó. Nghĩa là đòi hỏi ba cái chuyện đó. Tự nhiên sao thấy yên lặng như tờ. Nhìn lên thì thấy Chúa đứng nhìn. Thấy các môn đồ đám đông đứng nhìn. Rồi bây giờ Chúa tới, Chúa bước tới cái chỗ, cái bàn thâu thuế đó, và Chúa nói làm sao? Hãy theo ta. nguyên cả cái hình ảnh này đó là chúng ta thấy ông là người sống ở trong một cái sự đối diện với dân chúng hàng ngày, ăn hiếp, sống cái cuộc đời mafia này thường xuyên rõ ràng. Và bây giờ có lẽ đã nghe về Chúa chứ không phải không? Ông ngồi tại Capernaum, ông ngồi tại cái hồ này thì ông nghe Chúa giảng rồi chứ không phải không? Ông thấy công việc Chúa làm, nhưng mà bây giờ đó ông lại đang làm cái vấn đề thâu thuế này, tự nhiên thấy Chúa ngừng lại và thấy Chúa gọi và Chúa nói hãy theo ta. Khi Chúa nói hãy theo ta thì đây không phải là một cái câu đề nghị, đây là một cái mạng lệnh rất là rõ ràng. Cái lời cái câu này follow me ấy, là một cái mạng lệnh rất là đơn giản, rất là chắc chắn, rất là trực tiếp. Simple, direct, unambiguous command, hãy theo ta. Và không có cái lời giải thích nào, không có tại bị cái chỗ nào, không có cái thì giờ để mà Levi hỏi thêm hay là hỏi theo cái gì, làm cái gì. Chúa chỉ nói là hãy theo ta, rõ ràng chắc chắn như vậy. Khác hơn với lại những môn đồ khác mà chúng ta đã học, đúng không? Chúng ta đã học về Führer, Andre, Jacques, Giăng, những người đó thì đã theo Chúa cả năm trời rồi. Chúa bắt đầu với họ trong cái thời gian đó, rồi Chúa dẫn họ đi, Chúa đem họ vào nơi lễ cưới Canaan, rồi Chúa làm nhiều thứ rồi. Tới sau một năm trong câu 11 đó, sau khi mà làm phép lạ để họ thấy được cái quyền năng của Chúa khi cho đánh được lưới lớn đó, thì câu 11 của đoạn 5 mới nói rằng đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Sau cả năm đó đã thấy chứng minh công việc của Chúa, Chúa là ai thì họ theo Chúa. Lê-vi không có cái chuyện đó. Ông có nghe đó, ông có biết đó, nhưng mà không, Kinh Thánh không có cho thấy rằng Chúa với ông đã có sự liên hệ gì trước đó. Bây giờ tự nhiên Chúa bước tới và Chúa nói, theo ta, hãy theo ta. Rõ ràng chỉ một cái lời tuyên bố như vậy. Nhưng mà mình có thể, ở xưa mình có thể nghĩ rằng trong cái thời gian này đó, Matthew đã hay là Levi đã hiểu cái vấn đề rằng mình là người có tội, mình là người cần Chúa. Mình là những người mà như Chúa nói là những người nghèo, là những người phú tù, là những người bị bỏ rơi ra, những người bị cần Chúa ở trong cái ân sủng của Chúa. Có lẽ sự khao khát trong tấm lòng đã được đánh thức và ông bắt đầu hiểu cái vấn đề rằng đời sống của mình không thể chỉ thâu thuế, không chỉ là trong cái đời này mà thôi. Có lẽ ông ngồi đó nhưng mà cái công việc Thánh Linh đã làm được trong tấm lòng của ông rồi. Chúng ta hiểu cái sự thật đó khi chúng ta thấy được cái đáp ứng của ông. Đáp ứng sao? Khi Chúa nói rằng hãy theo ta, thì câu 28, Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. This is amazing. Đây là một cái sự đáp ứng mà mình thấy lạ lắm. Luca dùng cái văn phạm như thế này. Lê-vi bỏ và bỏ liền và hoàn toàn bỏ, nghĩa là ông dùng cái thì là bỏ một lần đủ cả đó. Ông bỏ hết, bỏ mọi sự rồi đứng dậy, nghĩa là ông đứng luôn. Ông đứng đi một lần chứ không có ông ngồi đó dây dưa rồi nói chà để tôi suy nghĩ thêm, không biết tôi làm gì đây. Ông bỏ liền và ông đứng dậy. Rồi cái chữ đi theo Ngài đó là một cái tiến trình, và bắt đầu đi theo Chúa và tiếp tục đi theo Chúa dẫn một cái nguyên cả cái tiến trình của đời sống của ông. Tức là ông có một cái chỗ bắt đầu hết sức là dứt khoát và nguyên một cái tiến trình mà ông đi theo Chúa ở cái chỗ rất là kỳ lạ đây, và chúng ta cần suy nghĩ. Nhưng mà chúng ta có thể nói thêm là trong cái nhìn hiểu biết của chúng ta đó thì Lê-vi quyết định đi theo Chúa là khôn ngoan hay là ngu dại? Khôn ngoan hay ngu dại? Mình trả lời khôn ngoan phải không? Thì trả lời đúng đó. Ai trả lời ngu dại thì chút nữa gặp tôi. Mình trả lời đúng đó, nhưng mà mình khi mình nói cái câu đó là không phải là mình chỉ trả lời cho Lê-vi mà thôi. Bởi vì khi chúng ta nghe lại cái câu này đó là nó không phải là cái câu chuyện của Lê-vi. Nó là cái lời mà Chúa gọi chúng ta nữa, và chúng ta cũng phải áp dụng điều này. Lê-vi khi mà quyết định điều này đó thì ông bỏ một cái nghề tạm bợ rõ ràng ở đây và bước vào một cái chỗ nối kết đời đời. Ông bỏ cái gia tài sự sản ở trong đất này và ông bước vào trong một cái gia tài sự sản thiêng liêng. ông bỏ tất cả những cái sự liên hệ của bạn hữu, của những người mà ông từ hồi nào giờ có sự liên hệ, để bước vào sự liên hệ với Chúa. Có một một điều mà chúng ta thấy là như thế này. Khi Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng này kia mà Chúa nói là hãy theo ta, và họ bỏ thuyền, bỏ chài, bỏ lưới đi, họ trở lại được. Mà họ có trở lại sau khi thất vọng theo Chúa, Giăng đoạn 21 nói điều đó. Sau thời gian nào đó thất vọng trở lại đi đánh lưới được. Lê-vi không thể trở lại được. Ông đứng lên mà ông đi là ngày hôm sau có thằng khác ngồi ngồi cái chỗ đó liền. Bây giờ trở lại không có được. Cái nghề này, cái nghề mafia mà. Nó tranh chiến dữ lắm chứ đâu phải là mình tàn tàn đi được. Thành ra ông bỏ là ông bỏ luôn đó. Ông đứng dậy là mất luôn đó. Thành ra cái quyết định của Lê-vi hết sức là dứt khoát và hết sức là quan trọng. Bây giờ mình nói chuyện Lê-vi, nhưng bây giờ để đối diện với điều đó với chúng ta như thế nào. Tại vì cái câu hãy theo ta đó không phải chỉ phán cho Lê-vi mà thôi. Khi chúng ta học sách Phúc Âm đó, đây là cái câu Chúa phán cho tất cả những người theo Chúa. Hãy theo ta là cái câu tất cả chúng ta đối diện. Và khi chúng ta đối diện với cái câu theo ta đó, thì chúng ta đối diện với một cái quyền năng rất là lớn của sự kêu gọi Chúa. Và chúng ta hỏi rằng làm thế nào mà Lê-vi đáp ứng được trong cái sự dứt khoát như thế này. Thì chúng ta chỉ trả lời một cách đó là bởi vì Lê-vi hiểu cái quyền năng của đấng gọi mình. Lê-vi hỏi biết rằng không hiểu là ông biết như thế nào, nhưng mà khi ông đối diện với cái sự kêu gọi này đó, thì chỉ có một cách mà thôi, không có cái cách nào khác để mà trả lời cái sự kêu gọi này, đó là đứng dậy và đi theo. Vì thiệt ra đó, anh và em nghĩ rằng khi mà hiểu rằng Chúa tới và Chúa gọi hãy theo ta đó, thì chúng ta làm gì? Chúng ta theo. Tại vì không có cách nào khác nếu mà đây là chỗ Chúa gọi. Vì sao? Vì khi Chúa gọi đó thì chỉ có một điểm quan trọng, đó là chính Chúa. Vấn đề mà chúng ta hiểu như thế này, khi Chúa gọi đó thì cái vấn đề quan trọng hơn hết đó là chính Chúa. Vì chúng ta hiểu Chúa gọi, vì chính Chúa là đấng gọi, và chúng ta trả lời với Chúa. Cho nên cái tất cả cái sự quyết định gọi là cái ground of consideration, những cái điểm của chúng ta hỏi rằng như vậy con sẽ làm sao, con sẽ đi đâu, con sẽ làm gì, tất cả đều trở thành thứ yếu hết. Khi mà cái câu rằng Chúa gọi hãy theo ta thì chỉ có một điều là Chúa gọi, cho nên chúng ta quyết định trên căn bản đó. Và khi quyết định trên căn bản đó thì chỉ có một điều mà thôi, đó là theo Chúa. Và khi Lê-vi đó bước ra theo Chúa đó, thì bước ra khỏi cái đời sống gọi là tạm yên ổn của đời mình. Ông có cái chỗ rất là yên ổn, mặc dù cái công việc thì nó hơi xấu hổ, nó hơi khó khăn, nhưng mà cũng yên ổn, cũng có cái sự bình an, có cái security, cái sự yên ổn của nó. Bước vào một cái chỗ hoàn toàn không biết tương lai, ông sẽ đi ra khỏi cái mình thấy được, đo lường được, đếm được, để bước vào một cái đời sống không thấy được, không đo lường được. Ông sẽ bước vào một cái đời sống, ông sẽ bước ra khỏi cái đời sống hiện tại của mắt thấy, của đo lường, bước vào cái chỗ mà trường tồn mà không thể, tức là có một cái sự thay đổi hoàn toàn nguyên cả cái căn bản của đời sống của ông. Nhưng mà nếu ông không bước đi đó, nghĩa là cái bước đầu tiên đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng ông không tin, và ông không có cái phần gì với Chúa. Khi Chúa gọi hãy theo ta không phải là một cái lý thuyết nữa, không phải là một cái chỗ để nói là để con ngồi coi cái triết lý về tin Chúa làm sao, để con hỏi về lẽ đạo tin lành là gì. Khi mà Chúa gọi hãy theo ta mà nói ngồi đó không đi á thì làm sao? Là không tin. Ngồi đó không đi là không đáp ứng, ngồi đó không đi là đời sống vẫn như cũ. Chỉ có một cách là phải đi. Tức là như thế này, nếu ông ngồi đó thì ông không bước vào một cái chỗ mà có đức tin được. If he remains there, he cannot enter into a place where faith is possible. Đức tin chỉ có thể phát động được khi ông bước vào, khi ông thực hiện, khi ông đáp ứng. Vì ông ngồi đó, ông sẽ không có đức tin. Ông ngồi đó suy nghĩ, ông sẽ không có đức tin. Cho tới khi ông bước đi, khi ông thực hành, thì nó mới là cái vấn đề của đức tin. Ông mới có thể kinh nghiệm được đức tin và ông mới có thể theo Chúa. Tiếng Việt thì hơi khó dịch, tôi có thể để nói như thế này. He who is called must go out of his situation in which he cannot believe into a situation where faith is possible, because only he who believes is obedient, and only he who is obedient believes. Ai dịch dùm? Chỉ có những người vâng phục mới tin, và chỉ có những người tin mới vâng phục. Tại vì ngoài những cái vấn đề đó, đức tin và sự vâng phục khi mà Chúa gọi đó, hai cái đó là một. Khi mà mình không vâng phục là mình không tin, tại vì khi Chúa nói hãy theo ta mà không đứng dậy theo thì dĩ nhiên là không tin. Và khi mà mình không đứng dậy theo thì mình sẽ không sống được trong đức tin. Đức tin nó chỉ có được khi mà mình đáp ứng. Cho nên cái vấn đề ở đây đó là Lê-vi không thể ngồi đó mà tin. Không thể ngồi trong cái đời sống cũ đó mà gọi là tin Chúa được. Ông phải đứng dậy theo mới tin. Tại sao chúng ta phải nhắc điều này? Tại vì nếu mà chúng ta đo lường lại cái câu hỏi của đời sống chúng ta đó, rất dễ dàng để chúng ta ngồi đó mà tưởng là mình tin. Chúng ta vẫn ngồi ở đó và nói, con tin Chúa, nhưng mà con để con ngồi đây, rồi ngày mai Chúa trở lại đó mình nói chuyện thêm. Rồi mai đó Chúa giải thích thêm chút đó, thì khi con hiểu thêm thì con làm thêm chút. Không có cái chuyện đó. Chúa nói theo ta, và Chúa nói là hãy theo ta. Mà nếu ngươi mà theo ta đó thì ngươi phải sao? Bỏ cha mẹ, vợ con, gia đình, sự sản, bỏ hết mà theo ta. Còn không bỏ đó thì đừng theo. Chúng ta nghĩ rằng cái đó là một cái kết quả của đời sống theo Chúa. No, Chúa nói là đó là cái bắt đầu của đời sống theo Chúa. Khi bắt đầu theo Chúa là đứng dậy mà đi. Khi bắt đầu theo Chúa thì nó là Chúa trên hết và Chúa làm chủ đó. Con không hiểu hết, nhưng mà vì con đứng dậy mà đi, cho nên con bước vào cái đời sống theo Chúa và đức tin. Con không có ngồi đó để mà có gọi là negotiate. Chúa bước bước, con bước bước, Chúa chỉ bước. There's no negotiation. There's no, không có gọi là phân bua gì ở đây. Chúa nói hãy theo ta, thì có chỉ có những người bước đi trong đức tin thì bày tỏ ra sự vâng phục. Chỉ có những người vâng phục mới có thể sống trong đức tin. Anh chị em có đã bước đi đó đi đó chưa? Đã trả lời với Chúa rằng khi Chúa phán con sẽ đi, con đã đứng dậy theo Chúa, con đã dứt khoát rằng con sẽ bước ra khỏi cái ngày tháng của, mặc dầu đời sống của con vẫn ở đây, nhưng mà con đã bước ra khỏi cái chỗ ăn gì, uống gì, mặc gì. Con sẽ không có đặt để cái chuyện đó là cái chuyện trên hết, là cái đo lường của đời sống con. Con sẽ rời cái tax booth này, cái chỗ nộp sở thuế này, cái đời sống trước mặt mà thấy được này. Con sẽ bước vào cái con đường theo Chúa để Chúa dẫn đi vào cái chỗ đời đời chắc chắn với Chúa. Hay là mình nói tưởng rằng mình theo Chúa, mà ở trong đó vẫn còn thấy mình ngồi ở trong cái đời sống nối kết hàng ngày với sở thâu thuế của mình, trong cái thứ tự ưu tiên thường xuyên trước đó của mình, thì không có gì đổi hết. Chỉ có là bây giờ đó thì con sẽ đứng dậy tuần ngày sau bác nó chạy vô trong nhà hội chút 2-3 tiếng hồ, xong rồi chạy ra rồi ngồi lại trong sở thuế đó. Có không? Hay là mình nói rằng đứng dậy và đi. Unless he obeys, a man cannot believe. A man who disobeys cannot believe. For only he who obeys can believe. Chỉ có những người đứng dậy và đi mới là người tin Chúa. Vì không thể ngồi đó mà tin Chúa. Không thể ngồi đó mà gọi là môn đồ Chúa. Không thể ngồi đó và nói là con theo Chúa. Thành thử cái lời mà Chúa phán sáng hôm nay đối với mỗi người chúng ta là hãy theo ta, là một lời dứt khoát, một lời trực tiếp, một lời đòi hỏi lớn lắm. Đòi hỏi lớn như là đối với Lê-vi buổi sáng hay buổi chiều hôm đó. Khi mà ông ngồi đó và Chúa ngừng lại nhìn vào đời sống ông và nói là Lê-vi hãy theo ta. Sáng hôm nay Chúa gọi trong đời sống của mỗi chúng ta một lần nữa là từng tên của chúng ta, và Chúa gọi hãy theo ta. Và chúng ta cũng phải đáp ứng trắng đen như vậy. Không có mập mờ được ở trong cái đời sống theo Chúa. Và chúng ta thường xuyên quên và thường xuyên nghĩ rằng mình có thể mập mờ trong đời sống theo Chúa. Con sẽ theo Chúa 1-2 bước, con sẽ đi 1-2 đường. Nhưng mà, nhưng mà ở đây là hãy theo ta và theo ta hết lòng. Vì chỉ có trong cái sự vâng phục lời kêu gọi Chúa, chúng ta mới có thể bước đi trong đức tin được. Dứt khoát, rõ ràng, đứng dậy và theo Chúa. Nghĩa là chúng ta vẫn ở trong đời sống mình, chứ không phải là khi đây thôi bỏ hết công ăn việc làm rồi ngồi đó kumbaya rồi chờ Chúa sai phái. Nhưng mà chúng ta gọi là không có nắm cái gì chắc chắn trên hết trong đời sống nữa, không có cái gì quan trọng hơn là Chúa nữa, không có cái gì mà làm cho mình khuấy động hơn là lời Chúa, và không có cái thứ tự ưu tiên nào lớn hơn là cho mình hơn là Chúa. Có đúng không? Xoay lại những người bên cạnh hỏi tôi là có không? Có những người không dám hỏi hả? Tôi sợ trả lời. See, theo Chúa đó, khi mà tới vấn đề Chúa gọi đó, không có cho mình cái chỗ nửa chừng, không có cho mình cái chỗ gọi là gray area, không cho mình một cái chỗ gọi là du di, dứt khoát lắm. Theo Chúa là theo Chúa, chứ không có theo Chúa là nửa chừng giữa đời rồi giữa mình rồi mai mốt rồi tính thêm Chúa. Theo là theo, ngồi là ngồi. Và đây lời của Chúa nói như vậy: hãy theo ta và đáp ứng quyền năng của sự kêu gọi Chúa. Chỉ có một chỗ, đó là sự vâng phục. Bây giờ khi mà Lê-vi đã bỏ hết mọi sự đứng dậy theo Chúa, thì tiếp tục trong cái sự quyền năng của sự hiện diện Chúa bày tỏ cho chúng ta thấy điều này. Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi ngài tại nhà mình, có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người Pharisee, các thầy thông giáo, họ lầm bầm nói cùng môn đồ ngài rằng: sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? Cái hình ảnh thứ nhất mà chúng ta thấy cái quyền năng của Chúa, hay là cái sự mặc khải của tin lành Chúa, đó là Chúa có mặt giữa cái đám đông những người này là những người thâu thuế và những kẻ phạm tội. Khi Lê-vi tin Chúa hay là đã đứng dậy và theo Chúa đó, thì ông trở lại và ông tổ chức một cái bữa tiệc. Thì ông mời ai? Ông mời bạn của mình, ông mời những người mà mình biết từ hồi đó tới giờ. Khi không đâu mời ai nữa khác, đâu ai tới nữa thì ông mời ai? Ông mời những bạn của mình. Thì những bạn ở đây là người thâu thuế. Luca thì hơi nhẹ, gọi là nhẹ tay một chút xíu thì nói là và những kẻ khác. Nhưng mà ngay ở phía dưới thì nó là kẻ phạm tội. Tức là những người thâu thuế, phường điếm tỉ, mấy cái người mafia mà hồi nào cũng dùng mấy thứ côn đồ du đảng mà cũng dùng để đập cẳng người ta ra rồi đập nhà, dọa nạt người ta. Đó là mấy người ông mời đó, mấy người mà hồi nào giờ weekend tới nhà ông đó. Mình không đi, không vào nhà hội được thì làm gì với nhau? Tới nhà nhậu chứ làm gì? Không, người ta đi vô nhà hội hết. Bây giờ mình không được đi vô đó thì thôi, mấy anh em tới nhà tôi nhậu. Tôi có thời gian hồi đó đi học trong trường thì có mấy người bạn sau khi đi nhà thờ rủ anh em về nhà tôi nhậu. Nghe nó ngộ. Sao đó, nghe nó không được. Nhóm xong mới về nhà nhậu. Nghe không được. Ở đây có lẽ và sao mời tới và mời đông lắm, ở đây mời đông lắm thì ông mời đó. Nhưng mà có một cái sự khác biệt là bây giờ Chúa Giêsu là cái khách thượng khách trong bữa đó, mời tới để gặp Chúa Giêsu, mời tới để nói rằng đời sống của tôi hồi nào giờ là mình nhậu với nhau anh em, rồi không biết là họ tới nói chuyện gì với nhau hả? Thì chắc là ngồi đó rồi kể hôm qua ta đập thằng này, cái họ kể gì với nhau. Những cái lời họ nói chắc là cũng chửi thề rồi cũng ba cái lời không có thanh sạch gì trong cái đám đó, và Chúa Giêsu ở giữa họ và Matthew Levi bắt đầu nói rằng có một cái chuyện thay đổi lớn trong đời sống tôi. Bây giờ không ngồi thâu thế nữa, giờ tôi nghĩ rồi. Tại sao vậy? Vì đây là đấng đã kêu tôi, vì đây là Chúa Giêsu, vì đây là người mà tôi muốn anh em gặp, và giới thiệu Chúa Giêsu và bày tỏ một cái sự thay đổi lớn ở trong cuộc đời của mình. Có một điểm mà chúng ta tôi muốn thấy ở đây đó, đó là ai nữa đi với Chúa Giêsu, ai nữa có mặt trong nhà của Lê-vi? Các môn đồ Chúa. Cả sách Matthew, sách Mark đều nói điều đó, là các môn đồ Chúa. Môn đồ Chúa là ai vậy? Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Andrew, là những người không bao giờ trong cái đời sống và sự chọn lựa của họ không bao giờ sẽ bước chân vào nhà của Lê-vi. Không bao giờ, để yên cho họ, họ sẽ không bao giờ bước vào nhà của Lê-vi. Nhưng tại sao bây giờ họ ở trong nhà của Lê-vi? Vì họ theo Chúa và Chúa bước vào nhà của Lê-vi. Họ muốn theo Chúa thì họ phải bước vào nhà của Lê-vi. Và cái sự thay đổi ở đây là không là cái sự thay đổi cả của Lê-vi, cả của tức là Matthew, nhưng mà tưởng tượng đó là Phi-e-rơ Chứ đâu nào giờ là chỉ có chửi Lê-vi thôi, chỉ có thù hằn Lê-vi thôi, không có cái gì giao du với Lê-vi hết. Nghĩ tới Lê-vi là cái đồ bỏ, cái cặn bã của xã hội. Thì bây giờ làm gì? Vì ông theo Chúa, và Chúa bước vào nhà đó, và Chúa ngồi xuống và ăn uống và nói chuyện với Lê-vi. Cho nên ông làm gì? Ông có mặt trong nhà Lê-vi, ông nói chuyện với bạn của Lê-vi, và ông đứng cái chỗ ở trong nhà của Lê-vi. Và chúng ta phải hỏi rằng tại sao khi chúng ta theo Chúa mà rất ít khi chúng ta thấy mình có mặt trong nhà của Lê-vi. Chúng ta theo Chúa mà làm như là theo Chúa phần của mình thôi, còn Chúa đi vào nhà Lê-vi thì còn ở ngoài. Ai đứng ở ngoài nhà Lê-vi? The Pharisee. Mấy người Pharisee thì đứng ngoài lầm bầm, nói tới nói lui ở đây, các người Pharisee, các thầy thông giáo lầm bầm, đứng ở ngoài nói lầm bầm nhưng không vô. Cái sự khác biệt như thế này là những người mà theo Chúa thật đó đi vào, những người là môn đồ thật của Chúa bước vào nhà Lê-vi. Cho nên nó điểm một cái là khi như với khí cảnh của Lê-vi đứng lên và đi, hoàn toàn thay đổi cái sự đo lường. Cái sự đo lường của sự thay đổi đó, chúng ta có thể thấy rằng đời sống của mình hoàn toàn khác. Mình đi cái chỗ mà hồi nào giờ sự chọn lựa của mình không đi, mình làm cái chuyện mà tự mình không bao giờ làm, mình bỏ thì giờ ra cái chỗ mà hồi nào giờ mình sẽ không bỏ thì giờ, mình sẽ giao du với mấy cái người mà cho mình chọn lựa, mình không có làm đâu. Mà có cái điều đó hay không là mình tự hỏi là đời sống tôi có thật theo Chúa hay không, đo lường trên mấy khía cạnh đó. Còn nếu mà tôi chỉ theo Chúa mà chỉ có sáng Chủ nhật tôi hớt hải dẫn vợ dẫn con chạy vào đây trong 2 tiếng đồng hồ, hớt hải chạy về đi chợ để giặt giũ quần áo để làm cái chuyện của tôi, hớt hải 3 cái chuyện đó, rồi tất cả mọi sự khác nó giống như cái đời sống hồi xưa đó, thì chưa chắc là chúng ta đã nói và đứng lên thi theo Chúa, và chưa chắc chúng ta có thể chứng minh rằng mình là người của Chúa đi theo Ngài. Có vào nhà Lê-vi, có làm công việc của Chúa, có cái sự thay đổi trong cái chỗ mình đi, cái cách mình sống và những người mình giao du hay không. rồi coi thêm một điểm nữa, đó là các người Pharisee và các thầy thông giáo lầm bầm nói với ai? Nói với các môn đồ. Họ lầm bầm với các môn đồ. Có lẽ là nói Chúa chúng thèm nghe. Lầm bầm Chúa bận đang nói chuyện với ông Lê-vi, có lẽ là Phi-rơ gì đó đi ra ngoài có chuyện hay là làm gì đó, bị mấy ông Pharisee chặn cửa lại và hỏi mấy anh làm gì đó, tại sao mấy anh ở trong đó, tại sao mấy anh làm cái công việc đó, bộ không biết là cái thằng Lê-vi này, bộ không biết là mấy người đó. Nghĩa là cái sự chống nghịch của thế giới, hay là cái sự chống nghịch của cái hệ thống cũ, khi mà hướng về Chúa, chống nghịch Chúa thì nó trở thành những cái điều chống nghịch với chính đời sống của những người theo Chúa, đúng không? Mình sẽ kinh nghiệm những điều mà thế giới không thích Chúa, không có theo Chúa, thì những người theo Chúa kinh nghiệm cái sự chống đối đó, kinh nghiệm cái áp lực đó, kinh nghiệm cái trở ngại mà chúng ta sống ở trong đời sống này. Có người nói tôi đâu có thấy trở ngại gì đâu, đời sống bình thường, theo Chúa phước hạnh lắm. Thì có người trả lời rằng nếu mà mình không đi, không có đụng với ma quỷ chống nghịch, tại vì mình đi chung đường với nó, nó đâu có gì đâu phải chống nghịch. You don't run into Satan all the time because you just go in the same way with him. Anh chị em có thấy đời sống mình bị khó khăn vì đức tin không? Hay là cái khó khăn hơn hết là mình không có đức tin. Cái khó khăn hơn hết là mình, chứ không phải là vì không ai bắt bớ gì mình, không ai nói gì mình, chỉ có là mình theo không nổi, hay là mình không có, mình lên xuống chuyện mình à. Nhưng mà cái người theo Chúa thật á, là những người sẽ bắt đầu nghe cái tiếng lầm bầm, nghe là tại sao làm cái như vậy, tiền mà làm vậy uổng, thì giờ ở đâu mà làm 3 cái chuyện đó. Rồi tại sao quyết định như vậy? Nghĩa là họ bắt đầu hỏi, hay là những người đó thắc mắc về cái giá trị của mình sống, cái cách mình sống, cái con đường mình đi. Và ở nơi đó phân biệt được là chúng ta đã đứng dưới cái quyền năng của Chúa trong sự hiện diện của Ngài hay không. ở đây đó, đồng ngồi, các người ngồi ăn đồng bàn. Kiến chi tiết nhỏ nhỏ thôi, ở đây là họ ngồi ăn, recline đó. Là cái cách họ ăn thì họ ngồi trên cái cao sẽ ngồi nghiêng qua bên trái, rồi ăn thì ăn bằng tay phải. Cái cách đó hay lắm, tại vì ăn lâu lắm, ăn mà mệt quá nằm ngủ xuống thức dậy ăn tiếp. Tức là cái thời gian này đó, ăn thì không phải là chạy vô ngồi thăm một chút, 20 phút xong đứng dậy đi, lâu lắm mới ăn cả buổi vậy đó. Mà tôi không biết là có thể Chúa có nhiều chuyện, nhưng mấy ông Phi-rơ ông ngồi đó rồi ông nói cái gì, ông làm cái gì mình không biết được. Nhưng mà có một cái sự thay đổi có một sự bắt buộc thôi, có một cái chỗ gọi là investment, cái chỗ đầu tư mà theo Chúa nó đòi hỏi cái đó. Là mình không có control được cái chuyện mình làm nữa, Chúa thẩm định cái điều đó, Chúa chủ động cái chuyện mình làm. Chúa ngồi đó nói chuyện bao lâu, mình dính đó nói chuyện bấy lâu, mình không có đứng ra đi được, mình không có bỏ Chúa ngồi đó tôi đi được. Và nếu mà anh chị em bắt đầu kinh nghiệm điều đó, mình bắt đầu kinh nghiệm được cái sự thay đổi. Và Chúa sẽ thẩm định công việc, Chúa sẽ thẩm định thì giờ, Chúa sẽ thẩm định người mà mình nói chuyện mà mình làm. Còn nếu mình cứ thấy rằng mình thẩm định, mình chủ động, mình sẽ phải hỏi rằng tôi đã đứng lên theo Chúa chưa? Tôi đã để Chúa là chủ chưa? Tôi là môn đồ của Chúa hay không? Cho nên theo Chúa là một điểm hết sức rõ ràng phân định. Có lẽ một điểm nữa chúng ta cũng cần nói và để ý, giống như anh chị em với tôi, càng theo Chúa bao lâu ngày đó, mình nhìn chung quanh thấy bạn của mình càng ngày càng là người tin Chúa không à? Mấy người mà không, mấy người như là Levi rồi từ từ nó đâu mất tiêu, nhìn quanh không còn quen ai là người không tin Chúa nữa. Và đó là cái vấn đề của chúng ta phải đối diện. Vì tấm lòng của Chúa sao? Chúa sẽ đi ra với người Levi. Tôi có cái lợi từ đó tới giờ là được đi làm ở ngoài, cứ gặp Levi ở ngoài hỏi. Nó về, nó kể chuyện Vegas của nó. Nó về, nó nói chuyện, bạn gái tao mới move in. Nó kể chuyện, ba cái chuyện gì của đời sống nó, như vậy đó. Mà mình ở giữa cái hoàn cảnh đó, mình hiểu cái đời sống đó. Thì ở đây đó chúng ta phải xem chừng, kẻo chúng ta đóng mình ở trong cái khuôn của hội thánh và chẳng bao giờ bước vào cái chỗ để ngồi thời gian lâu với những người như Levi. Xin chúng ta trở lại và nói rằng khi Chúa nói rằng ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải xong gọi là kẻ có tội, Chúa đều bày tỏ điều đó giữa vòng những người Levi, và đời sống của chúng ta cũng muốn thấy điều đó. Tôi muốn thấy được cái quyền năng của sự có mặt của Chúa trong đời sống của Levi, của những người khó khăn. Xin chúng ta dở tiếp ở trong sách Luca đoạn 19. Ở đây thì cái câu chuyện tương tự, đó là Chúa đến với lại Sa-chê, là một người giống như là Levi vậy, có lẽ là giàu hơn và lớn hơn trong cái chức tước của ông trong vấn đề thâu thuế. Nhưng mà cái câu Chúa nói với lại Sa-chê trong câu 9 câu 10, tôi tưởng đây là cũng là điều Chúa đang tuyên bố với lại Levi. Sau khi vào nhà của Sa-chê thì Chúa nói như thế này: Đức Chúa Giê-xu phán rằng hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham, bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Chúa nói rõ ràng hôm nay vì ta bước vào trong nhà của ngươi và ta là đấng cứu rỗi, ta là đấng tha thứ. Hôm nay vì ngươi đáp ứng với ta và mở nhà này ra cho ta thì sao? Sự cứu đã vào nhà này, người này cũng là con cháu Abraham. Vì cái lý do là sao? Vì con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Ở đây một lần nữa Chúa nhắc nhở rằng Levi là cái đối tượng của sự cứu rỗi của Chúa. Levi là người Chúa tìm, Levi là người mà nối kết với tâm lòng của Chúa. Ai là Levi trong đời sống chúng ta? Ai là chỗ mà chúng ta đang nối kết? Và hơn nữa, nếu chúng ta là Levi thì cái sự dọn tiệc để mà mời bạn hữu đến, đó là công việc hết sức là tự nhiên để đem Chúa đến với chúng ta. Và nếu chúng ta là những người theo Chúa, bước đi Chúa thẩm định con đường của mình, thời giờ của mình, công việc của mình, thì chúng ta sẽ thấy điều này, sẽ có những Levi ở trong đời sống mình. Còn nếu mình không thấy có Levi trong đời sống mình, có lẽ là mình vẫn còn ngồi đâu đó trong cái sở thâu thuế của mình, lo cái chuyện riêng của mình và cứ tưởng tượng rằng mình đã theo Chúa chăng. Bởi vì cái người theo Chúa, làm công việc của Chúa, thời gian ở trong Chúa rất khác hơn những người tự quyết định cho mình. Phần kế tiếp đó là vì sự thương xót của Chúa, quyền năng của sự thương xót Chúa. Khi Đức Chúa Giê-xu nghe các người công giáo làm bầm với môn đồ: sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? Đức Giê-xu phán cùng họ rằng không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song là kẻ có tội. Khi Chúa trả lời cái vấn đề này đó, thì Chúa đưa ra thứ nhất là một cái sự so sánh, an analogy. Chúa nói rằng cái người bệnh là cái người cần thầy thuốc, đúng không? Cái người thầy thuốc, bác sĩ đâu có gặp người mạnh khỏe chi gặp cái người có bệnh. Nếu các ngươi nói đây là những người tội lỗi, nếu các ngươi nói là cái đám Levi này là những người sao thâu thuế và kẻ phạm tội, là những người chết, những người bỏ đó, thì đúng đó. Thì làm sao? thì rõ ràng là vì Chúa là Đức Chúa Trời tha thứ, vì Chúa là Đức Chúa Trời thương yêu người có tội, thì Chúa làm cái gì với những người này? Chúa đi vào trong cái chỗ nối kết với họ, Chúa tìm đến họ và Chúa gặp gỡ họ và Chúa chữa lành họ, giống như là bác sĩ khi thấy người bệnh thì đến và chữa bệnh. Và nói với họ rằng khi các ngươi nói là đây là những người chết, những người bệnh, những người bỏ mà lại không bước vào, không cứu, nó bày tỏ rõ ràng cái lòng của chính mình, cái lòng không thương xót, cái lòng công bình của mình ở trong chỗ đứng đó và hoàn toàn cắt bỏ ra khỏi tấm lòng của Chúa. Thứ hai, Chúa muốn nhắc nhở cho một điều, đó là lời của Chúa ở trong cái câu chuyện song song đó, ở trong Matthew thì viết thêm cái câu này. Tôi muốn anh chị em thấy cho nên gỡ ra trong đoạn số 9. Đoạn số 9 trong Matthew cũng kể câu chuyện này, nhưng mà ông cộng thêm một cái câu trong câu số 13. Câu số 13 thì nói như thế này: hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì. Ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn của lễ, vì ta đến đây không phải kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Trở lại câu số 12, Đức Giêsu nghe điều đó bèn phán rằng: chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là kẻ có bệnh. Rồi Chúa thêm câu: hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì. Ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn của lễ. Chúa nói là hãy đi và học cho biết cái câu này, nghĩa là cái câu Chúa nói là get this in your head, cái câu đó là hiểu cái điều này và hiểu cho rõ. Nghĩa là Chúa nói là nếu mà cái điều mà ngươi cần hiểu là get this in your head. Get cái gì? Đó là Chúa đòi hỏi cái sự thương xót. Chúa tìm cái sự thương xót, Chúa không có tìm cái sự bên ngoài của lễ dâng lên. Chúa muốn tìm một cái tấm lòng rõ ràng với Chúa. Get this in your head, nghĩa là cái điều này là không thể lầm lẫn được, cái điều này là phải hiểu rõ ràng con đường của Chúa. Hiểu điều gì? Hiểu rằng Chúa bước vào tìm và cứu kẻ có tội. Chúa mở lòng ra với cái sự thương xót những người có tội. Get that in your head. Sáng hôm nay có lẽ cái câu đó cũng phải đến với đời sống của chúng ta là những người ở trong hội thánh. Get this in your head. Vì nếu mà đời sống của chúng ta không bày tỏ mercy, không bày tỏ sự thương xót, đời sống của chúng ta không thấy Levi nào, đời sống của chúng ta không thấy nói ai về sự cứu rỗi của Chúa, thì Chúa nói làm sao? Get this in your head. Hiểu cái vấn đề này, đời sống của chúng ta không còn là cái sự chọn lựa của chúng ta ưng tha theo Chúa làm sao, theo Chúa làm sao chủ động cuộc đời của mình. Get this in your head. Your life must change. Cái điểm là bây giờ thể theo Chúa thì cái điểm này nó phải rõ ràng. Đó là ta muốn thấy cái sự thương xót của Đức Chúa Trời bày tỏ trong đời sống người. Người không có cái chọn lựa nữa để mà nói rằng cái đây là cái chuyện hễ con muốn làm thì con làm, con không làm thì thôi, vì đây là cái chuyện chủ động của con. Chứ nó get this in your head. Nếu mà ngươi theo ta thì có một điểm rõ ràng á, là điều ta muốn sẽ bày tỏ trong đời sống người. You will get that in our head this morning. Đi để học cái rõ là hôm nay đời sống của chúng ta khi Chúa nói là hãy theo ta, đời sống của chúng ta khi Chúa bước vào nhà của Levi, đời sống của chúng ta khi Chúa nói rằng ta là đấng Đức Chúa Trời thương xót. Những điều đó không phải chỉ là lý thuyết đâu. Những điều đó là cái sự chọn lựa rất rõ ràng trong đời sống của mình, là cái thước đo hàng ngày cho mình, và là cái sự khuấy động của lẽ sống, mục đích sống, con đường sống của những người theo Chúa. Bởi vì tôi sợ điều này, và chính đời sống của chính tôi cũng phải đo lường. Đó là mình tưởng tượng lắm. Mình tưởng tượng giống như Lê-vi vậy. Mai Chúa trở lại, Chúa. Mai Chúa trở lại, mình nói thêm cái chuyện Chúa gọi này. Con rất là muốn theo Chúa đó, nhưng mà còn nhiều chuyện lắm. Con mà con đứng lại con đi, mấy người đó nó dành cái chỗ này của con, thành ra để từ từ. You can't say that. Hãy theo ta. Chúa vô nhà Lê-vi thì con biết là phải vô đó rồi, nhưng mà hồi nào giờ con với Lê-vi nó có nhiều chuyện lắm. Bây giờ Chúa vô đó một mình, con đứng ngoài này với người Pharisee chút. You can do that. Get this in your head. Là khi chúng ta nói với Chúa rằng con là thuộc về Chúa, con tin Chúa, con đi con đường của Chúa, nó là một cái sự đổi thay toàn vẹn cho đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta nghe lại cái câu của một người kinh nghiệm điều này, và chúng ta sẽ kết thúc bằng câu này. Đó là ở trong Timôthê nhất đoạn 1. Chúng ta cùng dỡ ra Timôthê nhất đoạn 1. Đây là một người hiểu rõ cái sự kêu gọi của Chúa. Ông nghe tiếng gọi của Chúa, Ông đáp ứng quyền năng của sự kêu gọi đó. Ông hiểu vấn đề của Chúa hiện diện trong cuộc đời của mình và hiện diện trong cái đời sống kêu gọi chức vụ của ông hiện diện. Ông hiểu rõ sự thương xót của Chúa. Câu của Phaolô viết, tôi đọc nguyên phần này thì anh chị em sẽ thấy đây là điều chắc chắn mà Chúa muốn cho chúng ta hiểu và chúng ta theo. Câu số 12 bắt đầu. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta, tức là Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu, nhưng ta đã đội ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Nhưng ta đã đội ơn thương xót. Làm sao ta biết được? Cuộc đời của ta thay đổi làm sao, Timôthê? Ta đội ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giêsu tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, là kẻ làm đầu trong những người có tội, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Ta là người được Chúa thương xót, Timôthê. Và sự thương xót của Chúa bày tỏ sự nhịn nhục của Chúa trong đời sống ta. Chúa sẽ sử dụng ta để cứu người khác. Và đó là cái công việc của sự kêu gọi lớn của ta. Hay là Chúa trở lại ngày mai nghe Chúa. Con từ từ, con theo Chúa. Trong thời khóa biểu, trong chỗ con chọn lựa, bây giờ thì đi chưa được. Chúa nói hãy theo ta. Chúng ta cùng đứng. Lạy Chúa, sáng hôm nay khi Chúa nhìn chăm chăm vào Lê-vi và Chúa bước đến gần bàn thâu thuế của người và Chúa gọi người hãy theo ta. Sáng hôm nay chúng con thấy ánh mắt của Chúa nhìn chăm chăm vào tấm lòng của chúng con. Chúng con nghe Đức Thánh Linh dẫn chúng con đến lại gần với Chúa và nghe lời Ngài. Chúng con nghe một lần nữa, hãy theo ta. Và lại Chúa, sự quyết định theo Chúa này không phải một lần lúc con chúng con tin Chúa, nhưng là điều chúng con đáp ứng với Chúa hàng ngày thường xuyên. Thì có những lúc chúng con trở lại con đường cũ, chúng con đi sai trật. Chúng con muốn nghe tiếng Chúa gọi một lần nữa. Chúng con muốn thấy quyền năng của sự kêu gọi này. Chỉ có những người vâng phục mới có thể bước trong đức tin. Đức tin của chúng con sẽ bày tỏ ra trong sự vâng phục, vì không có cách nào khác để trả lời sự kêu gọi của Chúa. Lạy Chúa, cho chúng con như Lê-vi đứng dậy và đi. Cho chúng con đứng dậy và đi và đo lường rằng khi Chúa hiện diện trong cuộc đời này với mục đích của Chúa, có những Lê-vi trong đời sống, có những công việc mà Chúa làm, thì lạy Chúa cho chúng con cũng thấy được những điều đó đang làm trong chúng con. Thì giờ, tiền bạc, thứ tự ưu tiên, lạy Chúa cho chúng con thấy được sự thay đổi rõ ràng đó. Kẻo chúng con tưởng tượng ra mình theo Chúa mà vẫn còn đang ngồi nơi sở thuế mình chẳng. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con cảm nhận ân sủng của Chúa một lần nữa, để có thể nói như là Phaolô, tôi đã đội ơn thương xót. Và bây giờ đời sống thuộc về Chúa, để Chúa bày tỏ chính Ngài trong đời sống, để có thể cứu người, để có thể đem họ đến sự cứu rỗi đời đời. Lạy Chúa cho chúng con sống bày tỏ sự thương xót đó. Kẻo chúng con là những người tưởng mình nhận được sự thương xót mà chẳng bao giờ bày tỏ điều đó ra chăng. Xin Chúa một lần nữa dẫn chúng con lại, mở mắt để chúng con thấy, mở lỗ tai để chúng con nghe, vì Chúa đang phán hãy theo ta. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện như danh Jesus Christ.